có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian?
Nhiều lắm. Mỗi người có thể đặt một pháp. Thế ông Phật thành công, bây giờ tôi học cái Phật quán. Tôi ngồi tôi quán, tôi muốn tiền, bây giờ tôi quán. Quán cái tiền mất. Thế đó là họ cũng đặt được cái pháp vậy. Mà quán hoài tiền còn, chỉ tiền nó còn dính pháp hoài. Còn mình ở đây là giải. Mỗi đêm, mỗi làm, mỗi giải hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên và hồn nhiên mình sơ sanh đóng nghĩ tiền. Tức là mình đi tới chỗ không cần tiền, không nghĩ tới tiền. Nhưng mà có sự chung vui hòa được trong tâm thức của chính mình. Hòa hợp cả cả không vũ trụ. Và mình không có nghĩ biết. Chê đạo này, chê đạo nào nữa. Sứa mình để tiến là chuyện cần thiết. Mình sai, chẳng có ai sai thì chúng ta mới lại đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng là chỉ có đi xuống, không có đi lên đâu.
Thưa Thầy, thiền khác với tu như thế nào?
Tu mà không thiền là tu không có kết quả. Tu mà tu lý luận là tu hú chứ không phải thật tâm tu. Tu là phải thiền. Tu hú là rủ người này tu, người kia tu. Tu trong lý thuyết thôi, còn hành không có, để cãi lộn về lý thuyết thôi. Chứ phải thực hành để khai tâm mở trí và nói chân ngôn cảm động đối phương để đối phương tự tiến và xuất phát những chân ngôn để truyền cho nhân loại người này tới người nọ. Cái chuyện đó mới là thật chân hơn. Còn dùng lý thuyết, dùng lời kinh kệ nói đủ thứ. Nhưng mà chính bản thân chưa đạt được một cái gì. Mình nhìn nó mình hiểu rồi. Nói hay lắm, nói chân sách. Nói cái chuyện đời xưa không có bỏ một câu nào hết. Nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh không có yên ổn. Gia đình cũng chưa có tiến tới tốt. Chỉ có thực hành tu thiền mới thật là tu. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức. Mà chính mình không thương mình làm sao mình thương người khác. Tu là thương mình, sửa lại, lập lại sự quân bình của chính mình mới là thật sự là tu. Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị của tình thương của bề trên thân băng chiếu ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có điện điện chiếu, có phương tiện đầy đủ do đâu, do điện năng của trời đất hình thành. Từ lâu, từ bao nhiêu năm rồi đâu phải mới đây. Cái mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, kết tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành. Không phải là đơn giản đâu. Đại phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vậy. Và nghe những lời truyền cảm, phân giải trong tâm ta mà chính ta có khả năng tiến tới. Chứ không phải người truyền pháp, độc đoán một người đâu. Tâm ta có, cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng, nghe, hiểu, hành tiến là bình đẳng, không có dị biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác. Đây là toàn là bình đẳng, thương yêu, xây dựng, thực hiện cái đạo tình, thương và đạo đức, biết mình, biết họ, cùng tu, cùng tiến, xây dựng cho chung, để giải quyết đại sự chung tại thế gian. Đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết được.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học về lý Phật pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường để giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh trong trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý, truyền cảm, để bố thí chân ngôn, cho chúng sanh, mượn cái đó để giúp giải quyết trong khi khổ tâm. Tìm cứu khổ bằng vui pháp đi vô vi khoa quyền Phật Phật.
Pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật Pháp, có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp.
Pháp lý,
pháp là thứ giả, phải rành rẽ rõ rệt, vô vi và phải giải thích về không giải thoát được, không không thanh nhẹ. Khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, chứ mà khoa học. Quyền lý là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không phải đặt cho ông đó mà quỳ lại hoài thì mình càng ngày càng nặng trược. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành. Tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của một vị Phật. Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành. Nếu chịu tu, không tu thì lăn la đời, lúc rồi làm thú vật ma quỷ lần lần cũng đi tới chỗ sanh nhẹ và học tiếng ở tương lai mình mới cảm xúc thôi. Chúng đế có vậy hết, có nắng có mưa là có vậy rồi. Trong có không không đã dạy con người tiến hóa. Trong trước trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được.
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này trong nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu, tự tiến, nơi nào cũng tu được. Không cần nhan đẹp cũng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm, sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là Phật nhẹ, khiến chúng ta sáng ra mới được tìm Phật được.
Làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu, thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có tập tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm và họ cái nguyên khí của trời đất năm lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ đã hiện diện ở xã hội và nói là giúp đỡ cái gì đó đang để giúp ta, mà chúng ta không tu, không lập lại tập tự nguyên lai bổn tánh thì chúng ta là người thua lỗ, sai một ly đi một dặm, tưởng ta là mạnh, ta là tốt, sai một ly đi một dặm là vậy.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, tôi nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần tôi bị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mạnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy diện nhục đối với vợ con tôi, đối với gia càng tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia càng tôi. Thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Cứ nhìn trong những cái gì tôi thực hành, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn bên ngoài và trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chúng ta chỗ này ta đấm tới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn khét rồi bệnh, mình bệnh nó đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu khét rồi pháp lực mình càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực nó phải tan, không có dị lễ cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Thì dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai. Tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như thế đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn. Sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên, nghe Quan Âm giảng cầu thôi, không có được giảng như vậy.
Ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói các thiền vô vi, mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam tập quán, chính tôi là người Việt Nam. Từ nhỏ đến lớn, bệnh cũng không có uống thuốc tây, uống tàn nhang, uống thánh uống thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó, tôi mới khám phá được sau khi tôi hành nguyện năm cơ tạng của tôi liên hệ với các càn khôn vũ trụ. Thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây là tôi phải trở về không, không phải ngại giới cho nào hết. Cho nên tôi dạy công hành chuyển một đường một, từ không đến phải trở về không, mới là đặc thật. Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan vì họ chưa có khả năng thấy chính họ. Nhưng họ chỉ tập mặt thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không ở, trí sở không lành mạnh, không phát triển, thì phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung trí. Và ở tất cả không vũ trụ, làm sao chúng ta giàu mạnh được? Sinh anh hùng mà không biết hồn là trí vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt. Giang hy sinh, cứu mình và giúp mọi người, thì yếu dập dần mặt.
Thưa Thầy, thế nào là Pháp tu tắc?
Pháp tu tắc là vô vi là Pháp tu tắc. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không, trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì nó mới tu tắc được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to, thì con đường để giải quyết nó dài, nó giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành nhỏ, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì, ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không, tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì. Khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao? Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến chuyển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật pháp là thanh nhẹ.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp ngồi xoay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng bắc?
Hướng nam là cái mắt điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như là giả một bậc tài, xếp ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên hòa hợp tiến nhanh hơn. Và đi hướng khác thì nó dập tắt. Cái luồng điện đó dẫn sai, không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng nam mới nhập thiên môn dễ dãi. Điện với điện mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. Mà trật điện là không có đúng. Như cái máy mà gắn lộn điện còn cháy máy mà. Mình đi trật hướng cũng như là gắn lộn điện. Cái máy không có bao giờ phát sáng được.
trong một sự câu thể thứ năm.
Thương làm là chúng ta chung đi trong ngày chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó sẽ cá hỏa cảm tình rồi. Đánh vô một cái nó sẽ cá hỏa cảm tình rồi cái luồng điểm âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt họp như tình sức phát đi lên. Nó hòa họp từ hướng nam là chỉ tình, chuyên đàn chỉ có lửa, chứ không có cửa chẳng được. Mà luồng điểm của chúng ta hòa họp từ luồng điểm ở bên trên thì cứ rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Xin thầy cho biết thiền là gì? Thiền là làm cho ổn định để khai mở tâm thức bất khả lượng bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả lượng bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Và còn tu là gì? Tôi là tu hội trở về nó nhẹ thay để hướng về chỗ nặng. Tôi sửa một tu hội về chỗ thanh nhẹ thay để hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học, quyền lý Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì? Pháp lý là mọi việc phải nói rằng rẽ. Khoa học và tiến hóa vô cùng, hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy, pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không, tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học. Là tiến chuyển gì lên, hướng thượng là tiến chuyển gì lên, từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Nguyên lý là mình thấy người khác không thấy, chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Phật là thanh nhẹ.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao? Tu tắc là đi thẳng, vì chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ vô vi phải trở về không, khoa học là phải tiến triển đi lên, quyền lý tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền lý trong nội tâm như cả vũ trụ, Phật Pháp là thanh nhẹ.
Pháp lý lời nói cho các bạn xuất phát ra và các thích nghiệm. Vô vi phải hòa cảm với hư không đại định. Khoa học luôn luôn nó hết thơ trong sự chuyên hoa của nội tâm mọi người. Nhưng đi là nó phải hòa tan trong ngoại giới. Phật Pháp luôn luôn giữ lề lối sáng suốt thanh tịnh để chuyên hoa. Khi các bạn đã ý thức rồi, các bạn đã từ tìm biết gặp tôi, tôi phải mới đây. Chúng ta đã gặp từ bao nhiêu năm trước rồi, ngày nay tái ngộ, kể tỉnh người mê đó thôi. Tôi được một phần tỉnh nhưng nhắc các bạn. Các bạn mới thương yêu tôi, nhắc nhở tôi. Không thành đạt được nhiều, các bạn xin tôi, thấy tôi cũng thành đạt. Rồi ngày nào các bạn đã thành lạc cái bãi giác rồi, các bạn mới thấy tôi là ai. Vì đó chúng ta sẽ nghĩ nhiều hơn. Thì đương nhiên bây giờ là không có giác được. Khi nào các bạn tiến tới bãi giác rồi, các bạn mới suy nghĩ tôi nhiều hơn. Bạn thấy sự dày không vui. Thì đánh đá, nhữ mối mắt. Thì hành hạ bất cứ bước ở đâu đi đâu, để chờ ngày vinh quang. Lúc đó, sẽ có một thời gian các bạn phải hơi lý gì. Thì sự thương yêu, cảm ơn, sau này, qua một cơn thử thách, nhân biến của vật chất rồi, thì con người đi biết rõ, tu chỉ vẫn đẹp có tâm linh thì còn sinh sống. Lúc đó mọi người mới đi tới cái môn thiền pháp này nhiều hơn. Tôi nói chuyện.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học đường lý Phật pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ như gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian thì chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật học hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng khi phim, quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào làm sao mà chụp được cái hình tốt. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ, cho nên những người tu pháp lý vô vi muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên sẽ tiến.
Trong kinh sách thường nói Tây phương cực lạc, tại sao pháp lý vô vi lại đi về hướng nam, có đi đúng đường không?
Tây phương cực lạc thế giới, nếu mà không muốn đi về Tây phương, phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển, mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây phương được, đi thẳng về Tây phương không có được, cứ tập hướng đi, ai dẫn tiến. Nhờ luồng điển dẫn tiến, quả với quả tương thông, chắc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi, thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó, đi đến được, cũng như các bạn tới đây sư pháp nè. Nói anh ta, trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi. Mà phải cần cái phương tiện tới pháp trước hết. Vậy chúng ta muốn đi về cuối trời, chúng ta phải cần điểm tới cuối trời trước hết, rồi mới chọn hướng, đi đâu cũng được. Vì điểm mà vừa nhắc là phải có người ta rước mình.
Hiền đến trình độ nào mới ngồi được tối thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tối thờ. Nhiều người nói tôi ngồi tối thờ để giam hãm không cho đi chơi. Bắt ngồi tối thờ. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người ta cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều, đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi, một cái sắc na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Người tu vô vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn?
Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời, đi học cũng vậy. Siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn, không làm xong bài vở, suốt kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Các pháp như kiểm thảo đề đạo, dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật, Phật niệm Bát Chánh, là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư. Bởi vì người đã hành, đã đạt, nói lại như vậy và chúng ta hành, chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Có người nói tu thiền theo pháp lý, vô vi khoa học huyền bí, là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi,
âm dương hiệp nhất nhân rồi thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Nhưng bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía. Bây giờ tôi muốn đi cái chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó tôi vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào? Cho nên cái vía là thuộc về xã giao. Nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phục đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi. Anh nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ. Và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết. Rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn gì.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá xanh xanh và có sự chính tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông dám, ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit, từ axit nó mới giải thành là điển. Bởi vì điển năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành, đó là điển của trời đất hội tụ. Thì ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc. Sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài, thành nó còn hoài, luôn luôn không có mắc mọc giọt. Nhưng mà người đời sợ hết xăng, sản xuất xe hơi sợ hết xăng, nhưng ông trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá, có mỡ đá, chuyển chạy dưới lòng đất. Từ từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài, là thành khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại. Những cái giọt mưa đem xuống trở lại. Từ từ ánh nắng cũng phải làm lại, đâu đó nó có trật tự luôn luôn như vậy, còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông, mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng của trời đất đã và sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu, không có phung phí của cải của trời đất, thì chúng ta sống bền và vui hơn, và không có sợ đói. Chúng ta đang tu thu thập khí điển của trời đất, và khí điển của trời đất bao giờ dứt
là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt. Càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi, mà người trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng. Bằng lòng xây dựng trở về với thực chất mới thấy sự vĩ đại của trời đất. Chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta, ta giúp người là đúng đường lối, không có sai.
Tu mà không được gần minh sư, rồi đi sai đường, rồi ai chỉ dẫn? Lúc nào cũng gần minh sư.
Cho nên ông trời ông sai. Ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó. Chồng nó là minh sư đó. Làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau. Đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó. Chứ không phải không có. Ông trời không có ngu chút hơn chúng ta không, rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy tâm chạy tay vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới?
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy riêng vấn đề về thiền. Thường thường á thì niệm mắt chánh vào buổi chiều, thì những lúc đó thì con nhắm mắt thì nó vẫn chạy.
Ừ.
Sau này nhiều khi ban ngày ngồi mắt mở nó cũng vẫn chạy như
thế. Nó chạy, nó quen rồi.
Yeah.
Cho nên cái đó mà nó chạy rồi là hữu ích gì anh biết không?
Dạ, yeah, không biết.
Anh tự kiểm soát anh. Mà tà tâm không có mong gì mà nhập cho anh được. Anh niệm như vậy, vậy nó không có mượn cớ nó nhập được. Mày hiểu chưa đâu?
À, rồi, cái ban ngày nếu mà nó chạy, cứ để nó chạy tự nhiên.
Chạy khi anh tưởng là nó chạy, chứ anh không tưởng nó đâu chạy.
Dạ, nhiều khi không tưởng nó cũng chạy.
Không, anh tưởng nó quen rồi, anh tưởng nhiều lần nó chạy, không có sao, cái đó tốt, không có hại gì hết. Không có hại, cái đó phi lắm, cái đó anh mới biết là điểm đó chứ. đâu có câu dây mát vô mà nó chạy á. Điểm á, điểm siêu nhiều. Hiểu không?
Khoảng 4 giờ sáng chị hay nằm trên bao xuất phía. Có nên thiền vào giờ đó để xuất phía, có phải không?
Không phải vậy. Nằm chiêm bao là không đúng, vô vi không có chấp nhận cái chiêm bao. Ngồi thiền chặt tự xuất phát ra phát sáng thấy rõ ràng mới là được. Còn chiêm bao là không có chấp nhận. Chiêm bao là phải kiểm điểm ăn uống. Hành động hàng ngày chúng ta sai trái cách nào làm cho thần kinh bất ổn nó mới phát ra chiêm bao. Cái đó có lâu ngày nó sẽ tạo ra bệnh. Chúng ta hành thiền đứng đắn phải áp dụng đúng giờ đúng giấc, khai triển luồng điển trong tâm thức của chúng ta. Người tu vô vi là văn minh kịp thời khai triển luồng điển trong tâm thức của chính mình, hòa hợp với cả không vũ trụ. Nên ngày hôm nay có vô vi lab, là vô vi là không không, development energy. Vô vi lab là life energy development, là cuộc sống, luồng điển cuộc sống của chúng ta khai triển ra. Vô vi là điển không à, ý thức từ luồng điển rồi các bạn không có khổ nữa, sẽ vui và thấy chúng ta có trời, có đất, có đạo trong nội tâm, càng hành càng sung sướng. càng khỏe mạnh, càng thấy cái kho tàng quý giá của đấng tạo toàn năng đã ban cho chúng ta và chúng ta thành để tận hưởng mà thôi.
Con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn chị Huyền Châu.
Tại sao theo pháp môn vô vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không có giúp được nội tâm tiến hóa.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn người ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mệt lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trượt khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên. Thì giờ đó, giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nhiều người mới tu sợ hành thiền nửa đêm thì mất giấc ngủ và hại sức khỏe, có đúng không?
Không phải, cái đó là tham ngủ, cái đó là tập quán mà thôi. Còn đây chúng ta lập lại cái tập tự, cái giờ của chúng ta, giờ tí giờ trời đất thông thao, chúng ta theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì không phải ngủ nhiều giờ, con người khỏe mạnh không phải ngủ nhiều giờ. Ngủ ít giờ mà làm việc rất nhiều không mệt nhọc. Mới là đúng.
Sau đây là câu hỏi đề nghị. Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải sanh kỳ sanh co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng, là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi, răng kề răng nó mới tập trung tinh khí thần. Cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại làm vậy là ấn của Quan Âm đây. Tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng, thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được. Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc trong miệng chúng ta đều chảy, chảy thế, hội keo lại, nó là cầm lộ.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn tướng nó đến, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí, từ 11 giờ khuya trở đi, giờ tí thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thưa thầy, cho con biết chính xác giờ tí bắt đầu từ mấy giờ và chấm dứt lúc mấy giờ?
Từ 11 giờ tới 12 giờ. Trong lúc bây giờ là 11, 12 giờ là giờ tí. 12 giờ tới 1 giờ là giờ tí. 22 tới 10, từ 1, từ 11, 12, 1 giờ. 2 giờ đó là cái khoảng là giờ tí là tu thiền được rồi.
Chúng ta nên đi lên cái đại hội
tự sửa trong cái việc hôn mê một việc như vậy để thay đổi sửa để tu. Thì bây giờ đó nó cũng là đại hùng, nó phải thương tiếc nó mới ngồi dậy được. Còn những người tâm thường không thể nào ngồi được bây giờ đó. Cho nên sao chúng ta rút ngắn cái thời gian do đó tự tiến. Cho nên các bạn có người hành đúng giờ, có người chưa hành đúng giờ. Rồi lần lần để các bạn sẽ đi tới đúng giờ. Bởi vì một khi mà chúng ta không có lặp lại cái bình thường thì nó lộn xộn, mà lặp lại bình thường thì đương nhiên nghe là đương nhiên cái tập quán đúng giờ ý thức là tại vậy ta tu. Các bạn cố gắng lần lần đi tới, chứ không phải là một các bạn sẽ tu một đêm hay là một giờ nó thành Phật. Tại đó nó tu mỗi thời chúng ta sẽ tu nhiều thứ gì.
Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?
Cái lưng chúng ta phải thẳng bởi xương sống. Ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ càng không vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi không vậy, không có tu được. Không có xuất phát luồng điển, không có xuất phát rõ rệt. Phải thẳng lưng. Hiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta, không ngồi thẳng. Thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.